Hoa Sách Nói .com.vn rất hân hạnh khi giới thiệu đến các bạn nội dung quyển sách Bệnh tiểu đường và cách phòng chữa. Bây giờ mời các bạn cùng Kho Sách Nói .com.vn theo dõi chương đầu tiên. Kiến thức chung về bệnh tiểu đường. 1. Bệnh tiểu đường là gì? Tiểu đường là một loại bệnh mãn tính toàn thân do tế bào B tuyến tụy không tiết ra insulin một cách bình thường được, gây ra tình trạng tuyệt đối thiếu hoặc tương đối thiếu insulin, đưa đến hiện tượng rối loạn trao đổi chất carbohydrate, chủ yếu là rối loạn trao đổi ba chất dinh dưỡng gồm đường, mỡ và protein, làm tăng hàm lượng đường trong nước tiểu và hạ mức ngưỡng đường. Các triệu chứng lâm sàng điển hình là uống nước nhiều, ăn nhiều, đi tiểu nhiều, giảm cân, kèm theo cảm giác người mệt mỏi rã rời. Trong đông y hàng ngàn năm nay vẫn gọi tiểu đường là bệnh tiêu khát. Ba triệu chứng nhiều gồm uống nhiều, ăn nhiều, đi tiểu nhiều gọi là tam tiêu. Trong đó chia ra uống nhiều gọi là thượng tiêu, ăn nhiều gọi là trung tiêu, đãi nhiều gọi là hạ tiêu. Quá trình bệnh tiểu đường tương đối dài và thường mắc thêm các bệnh biến chứng mãn tính ở tim, não, mắt, thận và da qua các triệu chứng cơ bản trên toàn thân về thần kinh mao mạch, mạch máu lớn. Tiểu đường là bệnh rối loạn chuyển hóa nội tiết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể, đe dọa lớn đến sức khỏe con người. 2. Bệnh tiểu đường phát sinh như thế nào? Trong đại đa số trường hợp, quá trình phát bệnh tiểu đường khá chậm chạp, nhất là ở người bệnh lớn tuổi. Trong vòng vài ba tháng hoặc 1 đến 2 năm, người bệnh có cảm giác khát nước, uống nhiều, ăn nhiều, đái nhiều và thân thể gầy mòn, giảm cân. Tuy nhiên, tự mình cảm giác không hoàn toàn rõ ràng trong giai đoạn đầu, do đó rất khó xác định rõ là bắt đầu mắc bệnh từ khi nào. Vì thế cũng thật khó khăn trong việc tính toán quá trình trị bệnh. Ở một số người bệnh, khi thấy xuất hiện những triệu chứng kèm theo, ví dụ thị lực suy giảm, mắt nhìn không rõ, tay chân nhức mỏi, albumin nước tiểu, phù thủng, viêm nha chu, tinh mạch vành, huyết áp cao, tắc mạch máu não, đi khám hóa nghiệm thì mới phát hiện thấy hàm lượng đường trong máu, trong nước tiểu tăng cao, khi đó mới xác nhận là mắc bệnh tiểu đường. Một số bệnh không hề đái tháo đường cũng không hề có chứng bệnh kèm theo, nhưng đi kiểm tra sức khỏe hoặc mắc bệnh khác đi kiểm tra mới phát hiện ra bệnh tiểu đường. Nói chung, khi nhận thấy một số biến chứng mang tính chất thần kinh như ngứa ngáy bên ngoài bộ phận sinh dục, mỏi tay chân đi khám thì có thể phát hiện sớm bệnh tiểu đường. Vì thông thường, các biểu hiện của bệnh thần kinh thường xuất hiện sớm trước biểu hiện điển hình ba nhiều một giảm của bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, thấy biến chứng ở mắt và thận, ví dụ thị lực giảm sút nhìn không rõ, phù thủng, đái albumin, suy thận mà đi khám chữa thì có nghĩa là thời gian mắc bệnh đã khá lâu, có thể là 2 đến 3 năm rồi. Đa phần các bệnh nhân tiểu đường dạng không ổn định và một ít bệnh nhân tiểu đường lớn tuổi, nhất là bệnh nhân già lão, khi bị cảm cúm dẫn đến mắc bệnh tiểu đường thì thường phát hiện bệnh rất nhanh ở dạng cấp tính. Bệnh nhân có cảm giác hết sức rõ rệt về khát nước, uống nước nhiều, đái nhiều, mất nước, kém ăn, nôn nao, nôn ọe, đau đầu, thèm ngủ, bức rất khó chịu, hạ huyết áp, thở sâu và nhanh, trong miệng có mùi vị táo thối, dần dần xuất hiện triệu chứng hôn mê, nhiễm độc toan seton ngay trong lần đầu phát bệnh. 3. Các triệu chứng chủ yếu của bệnh tiểu đường. Nói chung, khi mới mắc bệnh tiểu đường, có thể không thấy biểu hiện gì hoặc biểu hiện không rõ nét, nhất là bệnh tiểu đường ở người trưởng thành thuộc dạng không phụ thuộc insulin. Giai đoạn khởi đầu, triệu chứng ở trạng thái tiềm ẩn, đa phần bệnh nhân có lịch sử béo phì, có bệnh nhân cảm cúm, phát sốt, da dẻ sần mụn, ngứa ngáy bên ngoài bộ phận sinh dục. Tuy nhiên, biểu hiện điển hình của bệnh tiểu đường vẫn là ba nhiều một giảm. Ba nhiều gồm ăn nhiều, uống nhiều, đái nhiều, một giảm là giảm cân. 4. Vì sao bệnh tiểu đường lại xuất hiện triệu chứng ba nhiều một giảm? Một là uống nhiều. Do đi giải nhiều nên cơ thể mất nước nhiều, bệnh nhân luôn thấy khát nước. Phải uống để bổ sung, đái càng nhiều, hiển nhiên uống càng nhiều, đó là quan hệ nhân quả. 2 là ăn nhiều. Do năng lượng chủ yếu được cung cấp bởi đường gluco thì cơ thể lại không hấp thụ được hết. Và nó đã bị thải loại phần lớn qua đường nước tiểu, nghĩa là cơ thể bị mất đường, làm cho người bệnh rơi vào trạng thái đói khát, ăn quá mức bình thường. Nói chung, đường mất qua nước tiểu càng nhiều thì phải ăn nhiều hơn. Ăn nhiều thì hàm lượng đường trong máu càng cao, hàm lượng đường trong nước tiểu cũng càng cao. Biểu hiện ăn nhiều lại càng rõ rệt, đó là một vòng tuần hoàn đáng sợ. Trong trường hợp đó, cần phải khống chế ăn uống một cách hợp lý. Khi bệnh tiểu đường có biểu hiện seton, cho dù hàm lượng đường trong máu và trong nước tiểu đều cao, nhưng vì xảy ra nhiễm độc axit ketone thì người bệnh có biểu hiện giảm ăn, giảm uống, buồn nôn, vì thế cần học cách nhận biết tình huống đặc biệt, nâng cao cảnh giác để phòng xảy ra trường hợp hôn mê do nhiễm độc axit ketone. 3 là đi tiểu nhiều. Bệnh nhân tiểu đường đi giải nhiều hơn hẳn người bình thường, Đó cũng là biểu hiện chung của tuyệt đại đa số bệnh nhân tiểu đường. Lượng mức nước tiểu thải ra trong một ngày điểm có thể lên đến 3.000 đến 5.000 ml, cao nhất có thể lên đến 10.000 ml, thậm chí có thể cao hơn. Số lần đi giải lên đến 20 đến 30 lần. Nói chung thì khi hàm lượng đường trong máu và trong nước tiểu càng cao thì đi giải càng nhiều. Đó là vì đường trong máu trong nước tiểu quá nhiều, cơ thể không thể tận dụng được. Nhất là khi tiểu cầu thận lọc ra lại không được ống thận hấp thụ lại, hình thành hiện tượng lợi tiểu mang tính chất rò thấm. 4 là gầy mòn. Lý do gầy mòn chủ yếu là do cơ thể không hấp thụ đủ đường gluco, gây ra tình trạng lipid, protein bị phân giải quá nhanh, tiêu hao mất khối lượng lớn, cộng thêm tổ chức mất nước, làm cho cơ thể bệnh nhân gầy mòn giảm cân. 5. Bệnh tiểu đường có những triệu chứng không điển hình nào? Biểu hiện điển hình của bệnh tiểu đường là ba nhiều một giảm, nhưng trong thực tế đời sống thì biểu hiện của bệnh tiểu đường lại hết sức đa dạng. Đôi khi chỉ có một hai dạng triệu chứng điển hình cũng có thể xuất hiện bệnh kèm theo. Bệnh nhân tiểu đường lớn tuổi thì đái nhiều thường biểu hiện về đêm. Có những bệnh nhân tiểu đường nhiều tuổi mỗi đêm phải đi giải 6 đến 8 lần. Có người có biểu hiện ngứa ngáy ở bên ngoài bộ phận sinh dục hoặc bí đái. Ở người bệnh nam giới có thể bị viêm quy đầu, đau nhức khi đái, khó đái. Sau khi chữa trị khống chế hàm lượng đường trong nước tiểu thì triệu chứng giảm bớt. Liệt dương là một triệu chứng kèm theo thường gặp ở nam giới. Ngoài ra còn có thể biểu hiện ngứa ngáy ở ngoài da, hoặc sần sùi ghẻ lở ở trên bề mặt da và lở loét ở chân, chữa mãi không lành. Đối với bệnh nhân tiểu đường chưa được khống chế, thường xuất hiện triệu chứng thị lực giảm sút hoặc mù lòa. Một số bệnh nhân bị đột thủy tinh thể, thông manh, viêm võng mạc, lệch chiết quang, v.v. Bệnh nhân tiểu đường trưởng thành không thuộc dạng phụ thuộc insulin ở giai đoạn trước và giai đoạn đầu phát bệnh, hay xuất hiện hạ đường máu trước khi ăn bữa trưa và bữa tối. Người bệnh cảm thấy bãi hoải toàn thân, vã mồ hôi, tim thoảng thuốc, run lẩy bẩy và rất đói. Nói chung, sau khi vào bữa thì các biểu hiện đó sẽ hết. Ngoài ra, nếu có biến chứng thần kinh do tiểu đường thì hay xuất hiện triệu chứng nhức mỏi tay chân, đau âm ỉ nơi chân hoặc nơi tay, có thể đau nhói hay nóng rát. Về ban đêm hoặc khi trời trở rét thì cảm giác đó tăng thêm. Những triệu chứng này còn xuất hiện trước triệu chứng của bệnh tiểu đường. Ở một số bệnh nhân, trước khi nhức mỏi tay chân thường thấy cảm giác khác thường ở đầu ngón tay và ngón chân, cụ thể là tê buốt, đau nhức hoặc nóng rát. Một số bệnh nhân sau bữa ăn hoặc ban đêm có triệu chứng ỉ chảy hoặc vừa ỉ chảy vừa bí đại tiện xen kẽ với nhau. 6. Thế nào gọi là bệnh tiểu đường nguyên phát? Đó là bệnh tiểu đường mà nguyên nhân gây bệnh còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều nhà học giả hiện nay đều nhận định rằng bệnh tiểu đường nguyên phát thuộc dạng bệnh di truyền. Đại bộ phận bệnh tiểu đường đều thuộc dạng nguyên phát, trong đó chia ra hai loại. Loại 1 là loại phụ thuộc insulin, còn loại 2 là loại không phụ thuộc insulin. Ghi chú, loại 1 còn gọi là type 1, loại 2 còn gọi là type 2. Loại 1 phát bệnh nhanh đa phần xảy ra ở thanh thiếu niên, chức năng tiết ra insulin quá yếu hoặc gần như tê liệt, thường có triệu chứng nhiễm ceton, cơ thể gầy mòn trong người có kháng thể insulin. Áp dụng cách chữa trị bằng ăn uống và uống thuốc hạ đường đều không hiệu quả. Chỉ có sử dụng insulin mới phát huy được tác dụng tốt. Loại 2 bệnh phát chậm, đa phần xảy ra ở người trưởng thành. Thỉnh thoảng có triệu chứng nhiễm toan ceton, insulin tương đối giảm thiểu hoặc bình thường, cơ thể béo phì, rất ít khi phải chữa trị bằng insulin. Trong cơ thể không có kháng thể insulin, khống chế ăn uống, tăng cường vận động hoặc uống thuốc hạ đường đều thấy hiệu quả. Nếu tích cực điều trị thì có thể cải thiện được chức năng insulin. 7. Thế nào gọi là bệnh tiểu đường ké phát? Bệnh tiểu đường ké phát có thể do một vài bệnh tật khác gây ra. Dễ dàng tìm được yếu tố gây bệnh. Bệnh này chiếm tỷ lệ nhỏ trong bệnh nhân tiểu đường. Nếu xét về nguyên nhân gây bệnh thì có thể gồm mấy loại sau. Một là bệnh tiểu đường ở dạng tuyến tụy. Chủ yếu nguyên nhân gây bệnh do viêm tuyến tụy, sỏi tụy, ung thư tụy, giải phẫu cắt tụy gây ra. Đại bộ phận tế bào tuyến tụy bị phá hủy, công năng tiết insulin của đảo tụy bị tổn hại dẫn đến mắc bệnh tiểu đường. Hai là bệnh tiểu đường ở dạng nội tiết. Do các chất nội tiết đối kháng insulin tăng cao gây bệnh gồm: bệnh tiểu đường mang tính thùy thể, ví dụ ngón tay ngón chân phì đại, do công năng lá trước thùy thể tăng mạnh, chất kích thích sinh trưởng được tiết ra quá nhiều, dẫn đến hàm lượng đường trong máu tăng cao, sức chịu đựng đường gluco giảm sút, đưa đến bệnh tiểu đường dạng thùy thể. Bệnh tiểu đường dạng cholesterol, ví dụ triệu chứng nhiều cortisol do tuyến thượng thận tiết ra quá nhiều, kích thích tố cortex đường, một khối lượng lớn cortisol sẽ ngăn trở việc lợi dụng đường, gây tác dụng đối kháng insulin, làm cho sức chịu đựng đường gluco của người bệnh giảm sút, dẫn đến một số người mắc bệnh tiểu đường dạng cholesterol. Ghi chú, hiện tượng này còn gọi là hội chứng Cushing. 3. bệnh tiểu đường dạng huyết đường tố, tụy tạng quá cao, ví dụ u bướu tế bào tuyến tụy, tế bào tuyến tụy tiết ra huyết đường tố tụy cao. Bệnh tiểu đường thời kỳ chữa đẻ do đẻ nhau thai tiết ra quá nhiều hormone sinh trưởng nên gây ra bệnh. Ba là bệnh tiểu đường dạng hồng huyết cầu chân tính trong máu tăng cao. Nguyên nhân gây bệnh do hồng huyết cầu trong máu tăng của insulin trong máu. Insulin không phát huy hết tác dụng tích cực của nó, đưa đến tình trạng sức chịu đựng giảm sút, phát ra bệnh tiểu đường. 4 là bệnh tiểu đường do can thiệp y học. Ví dụ do uống thời gian quá lâu kích thích tố cortex tuyến thượng thận. Ví dụ uống các loại thuốc như prednisone, dexamethasone gây ra bệnh tiểu đường. Ngoài ra một số loại khác như hormone nữ, thuốc tránh thai dùng cho phụ nữ, thiazin đều có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa đường. Làm thế nào để phát hiện bệnh tiểu đường thật sớm? Như chúng ta đều biết, bệnh tiểu đường được xếp vào diện nan y trên thế giới. Bệnh tiểu đường và những bệnh cùng phát sinh từ lâu đã trở thành một trong những mối đe dọa đáng sợ nhất đối với sức khỏe của lớp người trung niên và nhiều tuổi. Tỷ lệ tàn phế và tử vong khá cao. Vì vậy, phát hiện thật sớm bệnh tiểu đường, tích cực kiểm soát hàm lượng đường trong máu có ảnh hưởng rất quan trọng đối với tương lai của bệnh. Khi có những dấu hiệu dưới đây thì chúng ta hãy nâng cao cảnh giác, kịp thời đến bệnh viện để kiểm tra, hóa nghiệm đường trong máu và trong nước tiểu. Hoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn ngay sau đây những dấu hiệu để nâng cao cảnh giác đối với bệnh tiểu đường. Một là tự nhiên thấy sút cân mà không rõ nguyên nhân, đặc biệt là người bình thường béo khỏe, chế độ ăn uống không có gì thay đổi, thế mà trọng lượng cơ thể liên tục giảm sút. 2. Trong lịch sử gia đình từng có người mắc bệnh tiểu đường. 3. Trong gia đình hiện đang có người mắc bệnh tiểu đường ở độ tuổi 40 đổ lên. 4. Không rõ vì sao miệng thường xuyên khát nước và đi đái nhiều hơn. 5. Đẻ con quá to, con nặng trên 4kg. 6. Có các chứng bệnh về chữa đẻ, ví dụ nhiều lần sảy thai, ngộ độc khi mang thai, nước ối quá nhiều, thai chết lưu trong tử cung. 7. Có phản ứng hạ đường huyết. 8. Trên cơ thể có những vết lở loét mãi không lành. 9. Cơ thể béo phì. 10. Tuổi đời quá 50. Tóm lại, bạn nên định kỳ để kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. Đó chính là cách tốt nhất để phát hiện sớm bệnh tiểu đường. 9. Bệnh tiểu đường còn có những biểu hiện nào khác? Những dấu hiệu ở khoang miệng có thể là đầu mối đầu tiên làm cho ta nghĩ đến tiểu đường. Ví dụ, nhiều người xuất hiện cảm giác khát nước, khô dính miệng, có nốt sưng mọng nóng rát trong miệng, có người thấy nổi những vết sưng màu vàng trên lưỡi. Những nốt sưng màu vàng này giống như sần trên da của người bị bệnh tiểu đường. Khi thấy các triệu chứng này, hãy nghĩ đến khả năng bị tiểu đường. Kinh nghiệm lâm sàng cho thấy, các dấu hiệu ở khoang miệng được coi là điểm báo trước của bệnh tiểu đường. Nó còn đáng tin cậy hơn những dấu hiệu ở ngoài miệng. Thông thường, bệnh nhân giảm ngưỡng đường gluco thì hay xuất hiện triệu chứng khô khát, nóng rát trong miệng. Ngoài ra còn thấy sưng tấy chân răng, chạm vào răng thấy đau, có người còn thấy khô nẻ môi và tự động chảy máu chân răng, sưng lợi và lông răng. Nếu đi chiếu X-quang, sẽ nhận thấy hiện tượng hấp thu ở xương lông mang. Đa phần những người mắc bệnh tiểu đường và những người sắp sửa mắc bệnh tiểu đường đều có triệu chứng đó. 10. Vì sao có người vừa phát hiện ra bệnh tiểu đường liền xuất hiện các bệnh khác kèm theo? Đa phần những người đứng tuổi, triệu chứng bệnh tiểu đường ở giai đoạn đầu thường là không rõ ràng, nhất là bệnh tiểu đường dạng không phụ thuộc insulin. Thời gian đầu hầu như chẳng có dấu hiệu gì, nghĩa là không thấy các triệu chứng điển hình ba nhiều một giảm. Vì thế, nhận thức rõ ràng các nhân tố dễ dẫn đến tiểu đường và các biểu hiện bệnh tiểu đường hết sức quan trọng. Ở khá nhiều người cao tuổi thường phát hiện ra bệnh tiểu đường khi kiểm tra sức khỏe hay khi khám chữa bệnh. Khác một số người có biểu hiện triệu chứng, nhưng do nhận thức chưa đủ, chẳng hạn tự nhiên thích ăn nhiều lại tưởng là do người khỏe hơn, ăn ngon miệng hơn nên đã mất cảnh giác với bệnh tiểu đường. Đến khi xảy ra những bệnh kèm theo, ví dụ mắt nhìn không rõ, phù thủng, đái albumin, bí đái, cơ thể nhức mỏi, ngứa bên ngoài bộ phận sinh dục, thì bệnh đã bước sang giai đoạn trầm trọng rồi, những yếu tố gây tổn hại cho cơ thể đã hình thành. Các chứng bệnh mãn tính kèm theo đã phát triển. Hiển nhiên, việc khống chế bệnh tiểu đường trở nên khó khăn hơn nhiều. 11. Vì sao người béo phì hay mắc bệnh tiểu đường? Khi quá béo thì cơ thể phải chịu phụ tải lớn hơn. Điều này trở thành một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường dạng không phụ thuộc vào insulin. Khá nhiều người béo phì trên 40 tuổi bị tiểu đường. Như vậy, béo phì trở thành một biểu hiện đầu tiên của bệnh tiểu đường. Cho dù trong máu của người béo phì, hàm lượng insulin có thể là bình thường hoặc hơi cao một chút, nhưng do lượng hấp thụ insulin giảm thấp, lực hút insulin muốn duy trì mức đường trong máu bình thường, thì khi người béo vẫn phải tăng cường tiết insulin, làm việc cường độ cao trong suốt thời gian dài, thì tuyến tụy sẽ bị hao tổn. Từ đó, lượng insulin sản sinh ra hơi bị thiếu. Vì thế, người béo phì hay mắc bệnh tiểu đường. 12. Làm thế nào để nhận biết mức độ bệnh tiểu đường nặng hay nhẹ? Người bệnh tiểu đường làm thế nào để tự đánh giá bệnh tình của mình nặng hay nhẹ? Tốt nhất hãy căn cứ vào tình hình của mình. Kết hợp với kiểm nghiệm lâm sàng để phân biệt mức độ nặng nhẹ, theo 4 cấp khác nhau là nhẹ, nặng, vừa và không ổn định. 1. Bệnh tiểu đường mức độ nhẹ. Đa phần người mắc bệnh tiểu đường dạng không phụ thuộc insulin thuộc loại này, chức năng tiết insulin của người bệnh chưa hoàn toàn mất hết. Nói cách khác, sự hoạt động của tuyến tụy là chưa đủ. Kết quả thí nghiệm giải phóng insulin cho thấy mức insulin khi bụng đói và khi ăn xong đều dưới mức bình thường, hoặc xảy ra trường hợp insulin được giải phóng chậm. Hàm lượng đường trong máu khi bụng đói dưới 11,2 mmol trên lít, tức là 200 mg/100. Đa phần người bệnh không biểu hiện ketone body. Đại bộ phận người bệnh chỉ cần thông qua ăn uống hoặc uống thuốc hạ đường. Còn một ít người bệnh khi bị cảm nhiễm hoặc phẫu thuật hoặc bị thương muốn tránh trường hợp bị nhiễm toan-seton thì phải áp dụng cách chữa trị bằng insulin. Khi dừng thuốc sẽ tránh được tình trạng hôn mê do nhiễm toan. 2. Bệnh tiểu đường mức nặng. Đa phần bệnh nhân bị tiểu đường dạng phụ thuộc insulin hoặc bệnh tiểu đường dạng Gravity thuộc loại này. Chức năng tiết insulin của người bệnh dường như bị suy kiệt, mức độ tiết ra hoàn toàn không đáp ứng đủ nhu cầu. Kết quả thử nghiệm giải phóng insulin cho thấy mức insulin khi người bệnh đói bụng và sau khi ăn 1, 2 hoặc đến 3 giờ đều rất thấp. Hàm lượng đường trong máu khi bụng đói là trên 16,6 mmol trên lít, tức là 299 mg/100. Đa phần có triệu chứng nhiễm seton. Nhất thiết phải chữa trị bằng cách thay thế insulin. Loại bệnh nhân này rất nhạy cảm với insulin. Ngừng thuốc, bệnh sẽ tăng nặng nhanh chóng. Sau 24 đến 48 giờ, sẽ xảy ra nhiễm độc axit ketonic. 3. Bệnh tiểu đường mức vừa. Đây là mức nằm giữa nặng và nhẹ. Nếu vận dụng một cách thỏa đáng cách chữa trị ăn uống và uống thuốc hạ đường máu, thì có thể khống chế bệnh theo ý muốn. Việc có nên chữa trị bằng insulin hay không cần phải căn cứ vào tình hình các triệu chứng kèm theo về tim, não, thận và thần kinh để quyết định. 4. Bệnh tiểu đường dạng không ổn định. Hàm lượng đường trong máu dao động tương đối lớn, thường xuyên xảy ra hiện tượng tụt hàm lượng đường trong máu, hết sức nhạy cảm đối với ảnh hưởng của insulin và các yếu tố bệnh tật khác. Thông thường, sau khi tụt hàm lượng đường máu lại xuất hiện tăng cao hàm lượng đường máu, gọi là phản ứng Samuchi, đồng thời rất dễ xảy ra nhiễm độc axit ketonic. 13. Cách phán đoán bệnh tiểu đường đã được kiểm soát đến mức độ nào? Việc khống chế bệnh tiểu đường tốt hay xấu có quan hệ mật thiết đến sức khỏe và tương lai của bệnh nhân tiểu đường. Nếu khống chế càng tốt thì khả năng phát sinh bệnh kèm theo càng ít. Nếu có thể kiểm soát một cách lâu dài ở mức độ bình thường hoặc gần như bình thường thì bệnh nhân tiểu đường có thể sinh hoạt và công tác như người khỏe mạnh. Như vậy, tìm hiểu mức độ kiểm soát bệnh tiểu đường rất có lợi để nhận định tình hình, điều chỉnh thuốc một cách thỏa đáng nhằm khống chế bệnh một cách tốt nhất. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bảng mức độ kiểm soát bệnh tiểu đường. Hạng ngục: hàm lượng đường trong máu khi bụng đói, tính bằng mmol trên lít. Tốt là dưới 6,7. Tương đối tốt là dưới 8,3. Trung bình là 9,4. Hạng mục: hàm lượng đường trong máu sau khi ăn 2 giờ, tính bằng mmol trên lít. Tốt là dưới 8,3. Tương đối tốt là dưới 9,4. Trung bình là dưới 11,2. Hạng mục: hàm lượng đường niệu 24 giờ sau khi ăn, tính bằng gram, tốt là dưới 5, tương đối tốt là dưới 10 và trung bình là dưới 15. Hạng mục cholesterol, tính bằng mmol trên lít, tốt là dưới 5,17, tương đối tốt là dưới 5,15, trung bình là dưới 6,47. Hạng mục triglyceride, tính bằng mmol trên lít, tốt là dưới 1,24, tương đối tốt là dưới 1,47, trung bình là dưới 1,67. Hạng mục hemoprotein đường hóa, tốt là 4-6%, tương đối tốt là 7-8%, trung bình là 9-10%, kém là trên 10%. Ngoài ra còn có thể đo kiểm soát hemoprotein và serum globulin đường hóa nhằm mục đích phán đoán tình hình khống chế hàm lượng đường trong máu. Đo kiểm hemoprotein đường trong máu chứng tỏ tình hình khống chế đường trong máu trong vòng 2 tháng, nếu trên 10% chứng tỏ rằng kiểm soát bệnh tiểu đường chưa được tốt, từ 9% đến 10% chứng tỏ kiểm soát bình thường, từ 7% đến 8% chứng tỏ kiểm soát tương đối tốt, 4% đến 5% chứng tỏ kiểm soát tốt. Đo kiểm serum globulin nhằm mục đích xác định tình hình khống chế bệnh tiểu đường trong 2 tuần, hiện phương thức này được vận dụng tương đối ít. 14. Bệnh tiểu đường có di truyền không? Tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường đang tăng nhanh, nên ở nhiều quốc gia trên thế giới, người ta đang để tâm điều tra nghiên cứu về vấn đề bệnh tiểu đường có di truyền không. Kết quả điều tra nghiên cứu bệnh sử nhiều năm cho thấy, người thân của các bệnh nhân tiểu đường có tỷ lệ phát bệnh tiểu đường cao hơn rất nhiều so với người trong gia tộc không có tiền sử bệnh tiểu đường. Nói cách khác, nếu bố mẹ mắc bệnh tiểu đường thì con cái của họ dễ mắc bệnh tiểu đường hơn con cái của những người không mắc bệnh tiểu đường. Trong cặp song sinh từ một trứng, nếu một người mắc bệnh tiểu đường ở tuổi sau 50 thì sau đó vài năm người kia cũng mắc bệnh tiểu đường. Tỷ lệ này đạt trên 90%, mà trong đó đa phần thuộc dạng bệnh tiểu đường không phụ thuộc vào insulin. Ví dụ, trong cặp song sinh, có một người mắc bệnh tiểu đường trước 40 tuổi thì người kia cũng mắc bệnh tiểu đường. Tỷ lệ này đạt sắp xỉ 50%, trong đó đa phần thuộc dạng tiểu đường phụ thuộc vào insulin. Tất cả những dẫn chứng này cho thấy bệnh tiểu đường có di truyền ở mức độ nhất định. Tuy nói bệnh tiểu đường có khuynh hướng di truyền, nhưng không phải tất cả các bệnh nhân tiểu đường đều thể hiện di truyền rõ rệt. Nếu cả bố mẹ đều bị bệnh tiểu đường thì không phải 100% con cái của họ đều mắc bệnh tiểu đường. Như vậy là ngoài nhân tố di truyền, còn tồn tại các nhân tố khác nữa mới gây ra bệnh tiểu đường. Kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy, những gen lặn thường di truyền cách một đời hoặc cách mấy đời. Sự di truyền ở đây không phải là di truyền bệnh, mà di truyền thể chất có thể phát bệnh, tức là di truyền gen đột biến, trong lâm sàng gọi là tính nhạy cảm của bệnh tiểu đường. Những người dễ mắc bệnh tiểu đường có khả năng thích ứng với insulin rất kém, do đó dễ mắc bệnh tiểu đường. 15. Có thể chữa trị bệnh tiểu đường tận gốc không? Bệnh tiểu đường không phải hoàn toàn không thể chữa trị được, nhưng trừ một số ít bệnh tiểu đường dạng kép phát thì gần như toàn bộ bệnh tiểu đường dạng nguyên phát là căn bệnh suốt đời. Căn cứ vào trình độ phát triển y học hiện nay thì không dễ chữa trị tận gốc hoặc chữa trị triệt để bệnh tiểu đường. Hễ mắc phải bệnh tiểu đường thì đòi hỏi kiên trì chữa trị, nhất là bệnh tiểu đường thuộc dạng phụ thuộc insulin thì phải kiên trì vận dụng cách thay thế insulin để chữa trị. Còn bệnh tiểu đường dạng không phụ thuộc insulin thì bệnh tình có thể được khống chế một cách nhanh chóng. Chỉ cần nhận thức đúng đắn về bệnh tiểu đường và đối phó với nó một cách nghiêm túc, chữa trị thật cẩn thận, nắm được phương pháp tự mình phòng chữa, thì cả hai dạng bệnh tiểu đường đều có thể khống chế ổn định, có thể duy trì đời sống và công việc như người bình thường, có thể tham gia lao động chân tay, sống đến tuổi già như thường. Đối với người mắc bệnh tiểu đường, cái đáng sợ nhất không phải là bản thân bệnh tiểu đường. Điều đáng chú ý nhất là rất nhiều nhân tố có thể gây ra biến chứng đối với bệnh tiểu đường. Ví dụ, mệt mỏi, mất ngủ, cảm cúm, ăn uống không điều độ, tình cảm không điều hòa, đều có thể gây ra tái phát và biến chứng. Điều phải cảnh giác nhiều hơn chính là hiện tượng hàm lượng đường trong máu liên tục duy trì ở mức độ cao dẫn đến các triệu chứng cùng phát sinh với bệnh tiểu đường. Đó là những biến chứng thành bệnh tim, bệnh não, bệnh thận, v.v. Uy hiếp nghiêm trọng cuộc sống của bệnh nhân, nó có thể dẫn đến các hậu quả như mù lòa, hoại thư ở tay, chân, bắt buộc phải cắt cụt, đưa đến tàn phế. Do vậy, người bị tiểu đường không được tỏ ra quá lo sợ, vì thấy rằng hiện nay chưa có phương pháp chữa trị tận gốc, cần phải nhìn nhận bệnh tiểu đường với thái độ bình tĩnh, từ đó xây dựng niềm tin vững chắc, quyết tâm chiến thắng bệnh tật, luôn luôn giữ vững niềm lạc quan vui vẻ, ngăn chặn các yếu tố gây ảnh hưởng xấu tới quá trình chữa trị bệnh tiểu đường. Tích cực phối hợp với hướng dẫn của thầy thuốc nhằm khống chế hiệu quả nhất đối với bệnh tật, giảm bớt các triệu chứng cùng phát sinh. 16. Bệnh tiểu đường nguy hiểm ở chỗ nào? Mức độ nguy hại của bệnh tiểu đường đối với cơ thể con người chính là do nó có thể dẫn đến một số chứng bệnh cùng phát sinh khác. Các chứng bệnh cùng phát sinh này thường làm cho người bệnh bị tàn phế, mất khả năng lao động và tử vong. Trong số bệnh nhân tiểu đường thì 70-80% người bị chết do biến chứng tim mạch và các triệu chứng kèm theo. Số người bệnh tiểu đường mắc bệnh tim mạch và tử vong cao gấp 2-3 lần người thường. Nữ bệnh nhân tiểu đường thường mắc tim mạch khá sớm và phát triển tương đối nhanh. Các chuyên gia tiểu đường trong Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, ngày nay tỷ lệ phát bệnh thận do tiểu đường đã tăng hơn trước nhiều. Tài liệu điều tra cho thấy, trong số bệnh nhân tiểu đường dạng phụ thuộc insulin, có đến 50-80% chết do nhiễm độc ure. Còn tỷ lệ bị mù lòa do tiểu đường cao hơn người thường từ 10-23 lần. Tỷ lệ hoại thư phải cắt cụt tay chân cao hơn người thường 20 lần. Tỷ lệ người tử vong có nguyên nhân từ bệnh tiểu đường đứng hàng đầu, chỉ thấp hơn bệnh tim mạch, mạch máu não và u bướu. 17. Nguyên nhân tử vong của bệnh tiểu đường là gì? Tài liệu có liên quan cho thấy, trước khi insulin và thuốc kháng sinh được ứng dụng vào lâm sàng, thì nhiễm độc toan xê tôn và cảm nhiễm cùng phát sinh với bệnh tiểu đường là nguyên nhân gây tử vong chủ yếu. Theo đà phát triển mau lẹ của nền khoa học y học, một số thuốc công hiệu như insulin, kháng sinh uống hạ đường huyết được ứng dụng rộng rãi trong lâm sàng đã nâng cao đáng kể tỷ lệ được cứu sống của bệnh nhân tiểu đường. Tuy vậy, bệnh tiểu đường vẫn đang đe dọa một cách đáng sợ đối với mạng sống của con người. Trong số những bệnh nhân tiểu đường ở lứa tuổi trung niên và cao niên, thì tim mạch do tiểu đường trở thành nguyên nhân gây tử vong chủ yếu. Còn bệnh nhân tiểu đường ở lứa tuổi thanh thiếu nhi thì nguyên nhân gây tử vong chủ yếu là do suy thận. Hôn mê do tiểu đường cũng là một nguyên nhân gây tử vong chủ yếu. 18. Quan sát diễn biến của bệnh tiểu đường như thế nào? Khác với các loại bệnh cấp tính có thể chữa trị trong thời gian ngắn khác, bệnh tiểu đường là loại bệnh mãn tính tiến triển chậm. Quá trình chữa trị là sự hợp tác lâu dài giữa người bệnh và thầy thuốc với một thái độ khoa học nghiêm túc. Cần thường xuyên theo dõi một cách chặt chẽ diễn biến của bệnh tình nhằm đưa ra căn cứ xác thực trong chữa trị lâm sàng, xác định một phương pháp trị liệu hữu hiệu và được quán triệt từ đầu đến cuối. Sau đây, xin giới thiệu đến các bạn ba bản liệt kê giúp cho nhân viên y tế, người bệnh và người thân dễ dàng sử dụng khi theo dõi bệnh tiểu đường. Bản thứ nhất, thống kê về ngày tháng, ăn uống, có sáng, trưa, chiều, tối, lần đi giải 4 giai đoạn, sáng, trưa, chiều, tối, đường niệu 4 lần, sáng, trưa, chiều, tối, thuốc 4 lần, sáng, trưa, chiều, tối, đường niệu trong 24 giờ, đường huyết khi đói bụng. Bản 2, bản theo dõi tình hình bệnh nhân tiểu đường, thống kê về ngày tháng, triệu chứng là miệng khô khát, đi giải nhiều, ăn nhiều, đau lưng, bãi hoải, tay chân tê mỏi, bề mặt da ngứa ngáy, tình trạng đại tiện và các vấn đề khác. Nguyên nhân là tâm trạng, cảm nhiễm, làm việc mệt nhọc, mất ngủ, các nguyên nhân khác. Bản 3 là bản theo dõi chữa trị bệnh nhân tiểu đường, thống kê về ngày tháng, thời gian vận động dưới 30 phút, từ 30 đến 60 phút, từ 60 phút trở lên, xử lý là tăng giảm liều lượng thuốc, tăng giảm thức ăn bữa ăn chính, các vấn đề khác. 19. Bệnh nhân tiểu đường thuộc bất kỳ dạng nào, chỉ cần hàng ngày chú ý phối hợp khống chế thật tốt bốn mặt, đó là ăn uống, thuốc, hoạt động, tâm trạng, không để xảy ra các bệnh biến chứng thì đều có thể kết hôn. Tuy nhiên, khi người con trai, con gái chọn đối tượng phải thật sự cẩn trọng, đơn giản là chớ có chọn phải đối tượng cũng mắc bệnh tiểu đường, hoặc trong gia tộc không có người mắc bệnh tiểu đường. Vì như trên đã nói, bệnh tiểu đường có thể di truyền, tài liệu có liên quan cho thấy nếu như cả hai bên nam nữ đều mắc bệnh tiểu đường, thì đời sau của họ sẽ có khoảng 5% người mắc bệnh tiểu đường. 20. Phụ nữ đã có chồng, nếu mắc bệnh tiểu đường thì nên chữa đẻ không? Phụ nữ mắc bệnh tiểu đường đang ở trong độ tuổi sinh đẻ. Nếu như bệnh tình được kiểm soát một cách lý tưởng, không có biểu hiện biến chứng sang tim mạch, não, gan, thận hoặc không có các bệnh cùng phát sinh khác, nếu đủ sức chịu đựng những thay đổi lớn về mặt sinh lý trong thời gian chữa đẻ, không gây ra sức ép quá lớn cho phủ tạng thì có thể mang thai. Trước thời gian sinh và trong thời gian sinh, nhất là trước 3 tháng, nhất thiết phải khống chế thật tốt hàm lượng đường huyết trước và sau bữa ăn bất kỳ lúc nào. Nếu thấy hàm lượng đường huyết tăng cao thì phải chữa trị bằng thuốc insulin hoặc các loại thuốc khác. Chỉ có trong điều kiện hàm lượng đường huyết ở mức bình thường thì trứng thụ tinh mới phát dục bình thường được. Như vậy mới có thể phòng ngừa thai nhi bị dị dạng và hạ thấp tỷ lệ sảy thai, đẻ non, thai chết lưu trong tử cung, thai quá to nhằm đảm bảo cho thai nhi khỏe mạnh. Sự đời bao giờ cũng tồn tại bằng hai mặt, có trường hợp chung thì cũng có trường hợp cá biệt. Nếu như thường xuyên nằm trong tình trạng hàm lượng đường huyết cao thì cũng rất dễ biến chứng sang tim mạch, biến chứng võng mạc tăng sinh đáy mắt hoặc xuất huyết đáy mắt, biến chứng sang bệnh thận, đái albumin hoặc xơ cứng động mạch do huyết áp cao hoặc các loại biến chứng khác. Do vậy, để cho mọi việc tiến triển thuận lợi thì nên đến bệnh viện nhờ thầy thuốc nội khoa khám và xác định xem có nên mang thai sinh con hay không. 21. Con của phụ nữ mắc bệnh tiểu đường có mắc bệnh tiểu đường không? Bố mẹ mắc bệnh tiểu đường thì không nhất định con của họ mắc bệnh tiểu đường. Nhân tố gây ra bệnh tiểu đường gồm hai mặt là nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên trong bao gồm di truyền, chủng tộc, thể chất, trạng thái miễn dịch, điều tiết nội tiết thần kinh cá thể. Nguyên nhân bên ngoài bao gồm ăn uống, dinh dưỡng, virus gây cảm nhiễm, một số dược phẩm hóa chất, chất độ, v.v. Có thể giữa nguyên nhân bên trong và bên ngoài sinh ra tác động qua lại. Di truyền được coi là một nguyên nhân gây bệnh, nhưng nói vậy không có nghĩa rằng cha mẹ bị bệnh tiểu đường thì chắc chắn con của họ cũng bị tiểu đường. Theo thống kê 922 ca tiểu đường ở Thượng Hải cho thấy, số người mắc bệnh tiểu đường trong gia tộc có lịch sử tiểu đường chỉ chiếm 8,7%. Lịch sử gia tộc ở đây chủ yếu đề cập đến bố mẹ, anh chị em ruột, ông bà bên nội, bên ngoại, chú bác, cậu, cô, dì, v.v. Theo con số của đơn vị nghiên cứu tiểu đường nước ngoài thì tỷ lệ này là 25% đến 50%. Điều tra ở các cặp song sinh cũng khẳng định tác dụng của yếu tố di truyền. Trong thực tiễn, chúng tôi cũng nhận thấy rằng rất nhiều phụ nữ tiểu đường chữa đẻ lại không hề xuất thân từ trong gia tộc có lịch sử mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, một số tài liệu có liên quan cũng cho biết, qua theo dõi 58 đứa trẻ là con của các chị phụ nữ mắc bệnh tiểu đường, cân nặng của các cháu không giống nhau, không có trường hợp nào mắc bệnh tiểu đường, thậm chí có đứa trẻ là con của cặp vợ chồng mắc bệnh tiểu đường mà cháu bé cũng không mắc bệnh tiểu đường. Về trí lực của các cháu sau này cũng đều bình thường, khi các cháu đi học thì thành tích học tập cũng khá. Nhưng trong lâm sàng cũng chứng kiến nhiều chị em không sinh ra từ trong gia đình có lịch sử mắc bệnh tiểu đường. Cả hai vợ chồng không mắc bệnh tiểu đường, nhưng đứa con sinh ra lại mắc bệnh tiểu đường. Điều này mách bảo chúng ta rằng yếu tố di truyền cũng chỉ là một trong nhiều nguyên nhân gây bệnh tiểu đường mà thôi. Tuy rằng không phủ nhận yếu tố di truyền trong bệnh tiểu đường, nhưng tỷ lệ không phải là cao. Kết quả điều tra về bệnh tiểu đường ở Trung Quốc cũng cho thấy tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường ở lứa tuổi thanh thiếu niên thấp hơn nhiều so với bệnh nhân nhiều tuổi. Vì vậy, nữ bệnh nhân tiểu đường đến bệnh viện tư vấn, được các bác sĩ đồng ý, thì chỉ cần khống chế tốt hàm lượng đường huyết trước và trong thời gian chữa đẻ, phối hợp với bác sĩ, được chữa trị và giám hộ hợp lý, thì vẫn có thể sinh ra những đứa bé thông minh, khỏe mạnh, đáng yêu. Bệnh nhân tiểu đường nữ sau khi chữa đẻ cần chú ý điều gì? Sau khi mang thai và sinh nở, người phụ nữ phải tăng thêm sức chịu đựng. Nếu xử lý không thỏa đáng, lượng hoạt động không nhiều thì rất dễ dẫn đến tình trạng bệnh tiểu đường phát triển. Các bệnh cùng xảy ra ở nữ bệnh nhân tiểu đường chữa đẻ hiển nhiên là nhiều hơn so với các nữ bệnh nhân tiểu đường bình thường khác. Ví dụ thường hay mắc các triệu chứng tổng hợp huyết áp cao, nước ối quá nhiều, hàm lượng đường huyết thấp, nhiễm toan-xê-tôn, cảm cúm, v.v. Nếu hàm lượng đường huyết quá cao thì hay dẫn đến phổi của trẻ phát triển chậm, trẻ sơ sinh hay bị triệu chứng tụt đường huyết, hàm lượng canxi trong máu thấp. Để tránh sinh ra các chứng bệnh cùng phát sinh thì sau khi mang thai nên phối hợp tốt với thầy thuốc trong công tác giám sát bảo vệ sức khỏe. Trước hết, cần chú ý ngủ nghỉ, đi khám đúng định kỳ, nói chung mỗi tuần khám một lần nhằm tránh các biến chứng, tiếp tục khống chế chế độ ăn uống, cứ mỗi kg trọng lượng cơ thể thì cung cấp 147 calo nhiệt lượng. Thức ăn bữa chính là 75-100g, kiêng dùng món ăn ngọt. Món điểm tâm phải chứa hàm lượng đường thấp, không ăn loại hoa quả chứa nhiều đường. Về protein và rau tươi thì không cần khống chế chặt chẽ. Nhưng nên hạn chế dầu mỡ, nếu điều kiện cho phép thì nên tính toán lượng chất dinh dưỡng hấp thụ qua từng bữa ăn. Nhờ bác sĩ căn cứ vào mức đường trong máu để điều chỉnh lượng insulin, tùy theo sự thay đổi của hàm lượng đường trong máu để điều phối. Ngoài ra còn phải tìm hiểu phương pháp điều chỉnh đơn giản trường hợp hàm lượng đường huyết thấp. Sau khi mang thai 35 tuần nên vào nằm viện để theo dõi. Không những theo dõi thai nhi mà còn xem xét sự phát triển của thai nhi. Hãy thấy không bình thường phải lập tức can thiệp, ngừng tiếp tục mang thai. Sau khi sinh thì áp dụng biện pháp phòng ngừa, chữa trị hàm lượng đường huyết thấp, hàm lượng canxi thấp cho trẻ sơ sinh. Tóm lại, vấn đề bảo đảm sức khỏe cho bệnh nhân tiểu đường nữ mang thai, sinh đẻ và bảo vệ sức khỏe cho trẻ sơ sinh là công việc phức tạp khó khăn, cần xử lý thỏa đáng đối với từng ca bệnh cụ thể. Còn bệnh nhân cần chú ý phối hợp chặt chẽ với bác sĩ nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất. Các bạn thân mến, tâm trạng của bệnh nhân tiểu đường cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và bệnh tình. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung tiếp theo là 23. Vì sao tâm trạng không tốt ảnh hưởng tới hồi phục sức khỏe khi mắc bệnh tiểu đường? Đương nhiên, mắc phải bệnh ai chả khổ tâm, nhất là khi hiểu rằng đây là căn bệnh nan y trở thành bạn đồng hành suốt đời của mình. Tâm trạng rất ngổn ngang, sức ép luôn đè nặng, rất dễ sản sinh ra tâm lý tiêu cực, bi quan, Trong tình trạng đó, bệnh nhân thật khó phối hợp với thầy thuốc trong chữa trị, sẽ gây ra khó khăn nhất định trong lâm sàng. Qua kinh nghiệm lâm sàng, các bác sĩ đều tổng kết rằng tâm trạng xấu của bệnh nhân thường gây ảnh hưởng xấu tới quá trình phục hồi. Đặc biệt, bệnh nhân tiểu đường nữ ở tuổi 40 đến 50, bệnh nhân tiểu đường nam ở độ tuổi 60 đến 70, tuổi xế chiều tự nó cũng đã đủ gây căng thẳng, gây hưng phấn cho thần kinh giao cảm, làm cho hàm lượng đường huyết tăng dẫn đến bệnh tình tăng nặng tái phát. Xin nêu hai ca bệnh làm ví dụ. Một bệnh nhân tiểu đường 50 tuổi, sau khi tiến hành chữa trị lâm sàng, các triệu chứng bệnh tiểu đường không còn. Qua hóa nghiệm cho thấy chỉ tiêu hàm lượng đường huyết, đường nước tiểu đều bình thường. Thế mà có một lần gây cổ cãi cọ với người khác vì một chuyện không đâu, khiến cho bà ta tức bực khóc lóc kể lể mãi không thôi. Ngày hôm sau, bà cảm thấy tức ngực, khó thở, váng đầu mệt mỏi. Kiểm tra đường huyết khi bụng đói, thấy hàm lượng tăng cao rõ rệt. Đường trong nước tiểu dương tính, điện tâm đồ bình thường. Một bệnh nhân tiểu đường nam 70 tuổi, quan niệm rằng bệnh tiểu đường chẳng thể chữa được, nhưng cũng không thể chết ngay, nên thái độ của ông ta phớt lờ tất cả. Ăn uống chẳng thèm giữ gìn gì, rượu bia cũng không thèm kiêng. Do hàm lượng đường trong máu thường xuyên duy trì ở mức cao nên trong một thời gian ngắn đã biến chứng thành bệnh thận, đái ra albumin, thận dưới phù nề, tinh thần bệnh nhân trở nên lo sợ căng thẳng. Nhờ mọi người kiên trì khuyên giải, ông hiểu được rằng đái đường là loại bệnh mãn tính, đòi hỏi bệnh nhân phải khống chế ăn uống. Trong quá trình chữa trị sau đó, ông phối hợp tốt với bác sĩ, hàm lượng đường huyết từ từ giảm xuống, triệu chứng cải thiện rõ rệt. Qua đó đủ thấy, tâm trạng bệnh nhân ổn định sẽ giảm trừ được yếu tố bất lợi trong chữa trị tiểu đường. Vì vậy nên, bệnh nhân xây dựng được tinh thần kiên cường và niềm tin chiến thắng bệnh tật thì sẽ có tác dụng rất tốt trong chữa trị, yếu tố tâm lý hết sức quan trọng không thể bỏ qua. 24. Tình trạng phát hiện bệnh tiểu đường ra sao? Tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường đang tăng dần theo thời gian. Theo nguồn thông tin vào tháng 10 năm 1993 của Tổ chức Y tế Thế giới, số người mắc tiểu đường trên phạm vi toàn cầu đang tăng lên nhanh chóng, con số cụ thể khoảng 120 triệu người. Trong số người trưởng thành, số bệnh nhân tiểu đường chiếm 6%. Như vậy, con số năm 1993 đã tăng 3 lần so với con số năm 1987. Theo ước tính của tài liệu điều tra mới nhất, thì cứ trong vòng 15 năm, số bệnh nhân tiểu đường lại tăng gấp đôi. Riêng ở Trung Quốc thì tăng gấp 4 lần, còn ở các nước châu Á, châu Phi thì số người mắc bệnh tăng gấp 3 lần. Dự đoán đến năm 2010, toàn cầu sẽ có 240 triệu bệnh nhân tiểu đường. Theo con số thống kê, 10 năm trước, tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường ở Trung Quốc là 0,61%, nay đã là 1,5% đến 2,3%. Trong đó, số người mắc bệnh ở độ tuổi 40 trở lên chiếm 5,3%, mức chênh lệch về tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường giữa nam và nữ không có sự khác biệt rõ rệt. 25. Vì sao tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở thành phố cao hơn ở nông thôn? Trước đây, tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường giữa thành phố và nông thôn quả có mức chênh lệch khá cao. Nhưng theo đà phát triển của xã hội, cuộc sống ngày càng nâng cao, thì mức chênh lệch này ngày càng thu hẹp. Tuy vậy, vẫn còn một khoảng cách nhất định. Điều này có liên quan nhiều đến thói quen sinh hoạt và kết cấu bữa ăn của con người. 1. Về mức sống giữa khu vực thành thị và nông thôn, đến nay vẫn còn có sự chênh lệch nhất định, vì thu nhập giữa người thành phố nói chung vẫn cao hơn ở nông thôn. Do đó, họ tiêu thụ nhiều mỡ và đường hơn người nông thôn. Mặt khác, ở nông thôn thường phải lao động thể lực nặng nhọc, người béo phì lại ít hơn thành phố, nên tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường ở nông thôn thấp hơn thành phố. 2. Ở khu vực thành phố, bệnh nhân tiểu đường được hưởng điều kiện chăm sóc y tế, môi trường tốt hơn ở nông thôn. Tự hiểu biết về phòng chữa cũng hơn người bệnh nông thôn. Do vậy, họ có thể sống lâu hơn, đó là cơ hội để cho tính di truyền tiềm ẩn cũng tăng cao. Đây cũng là một lý do dẫn tới tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường ở thành phố cao hơn ở nông thôn. 26. Vì sao tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường bây giờ cao hơn trước đây? Nếu ngoại trừ các yếu tố gây bệnh phức tạp, trong đó có di truyền, thì chỉ nói riêng về mức sống, nề nếp sinh hoạt và cơ cấu bữa ăn ngày nay đã khác trước nhiều, cũng chứng tỏ một điều mà dư luận xã hội đặt tên cho nó là căn bệnh của nhà giàu. Từ đó suy ra rằng điều kiện sinh hoạt càng cao thì tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường cũng càng cao. Béo phì được coi là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường. Khi người ta có mức độ thu nhập cao thì cơ cấu bữa ăn sẽ thay đổi theo chiều hướng thịt nhiều hơn rau, rượu bia nhiều hơn nước lã. Cân nặng thường tăng nhanh, vượt quá giới hạn cho phép, gây ra sức phụ tải quá lớn, làm cho khả năng dự trữ insulin bị suy giảm, chức năng tiết ra insulin bị hao tổn, nói cách khác là xảy ra tình trạng thiếu hụt insulin. Đây là yếu tố dẫn đến bệnh tiểu đường. Thật dễ hiểu, đời sống càng nâng cao thì tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường càng cao. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 1, kiến thức chung về bệnh tiểu đường.
Chân thành cảm ơn quý thính giả. đã lắng nghe quyển sách Bệnh tiểu đường và cách phòng chữa. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của thí chủ Viên Thị Ngọc Trâm. Thí chủ Ngọc Trâm có lời nhắn nhủ:
cầu mong cho người người có cuộc sống mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Khi bạn gặp những trở ngại và bế tắc, bạn cần một lời giải đáp để tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình, hay cần một lời tư vấn trước một quyết định quan trọng. Hy vọng tôi có thể giúp bạn điều đó qua email tư vấn cuộc sống0688a@gmail.com.
Một lần nữa, kho sách nói.com.vn cùng tất cả các bạn thính giả Việt Nam trân trọng cảm ơn thí chủ Ngọc Trâm. Chào thân ái và hẹn ngày hội ngộ. kho sách nói.com.vn Gieo nhân thiện, gặt quả lành.